SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Sau một tuần phải nói là có nhiều biến động thì bây giờ chúng ta có một tân thủ tướng nội các mới. Nhưng mà thưa anh, câu chuyện có vẻ như chưa chấm dứt ở đây.
Dĩ nhiên là nó chưa chấm dứt ở đây, thưa anh Quốc Vinh và quý vị. Và chắc chắn là trong những ngày tới chúng ta sẽ nghe nhiều hoặc là sẽ có những cái sự kiện có thể nói là khá, nghĩa là dầu sôi lửa bỏng trong cái những ngày đầu tiên của tân thủ tướng Scott Morrison.
Sau vụ đảo chánh thì chúng ta thấy là có hai người phải ra đi, Thủ tướng Malcolm Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop. Ông Malcolm Turnbull thì về hưu luôn. Như vậy có nghĩa là để trống chiếc ghế tại cái đơn vị bầu cử Wentworth của ông ta. Đó có lẽ là cái vấn đề lớn nhất hiện nay của liên đảng, phải không anh?
Vâng, đó là cái hậu quả đầu tiên và cái vấn đề trực tiếp mà tân thủ tướng Scott Morrison đã phải đối phó sau khi ông Malcolm Turnbull đã tuyên bố trước Quốc hội ngày thứ Sáu này ông sẽ từ nhiệm cái chức vụ dân biểu của mình ở đơn vị Wentworth. Và do đó, với cái thời gian ít nhất là 6 tháng còn lại trước cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới, thì theo luật bầu cử thì ở đơn vị này sẽ phải có một dân biểu điền khuyết vào cái ghế đó. Và do đó thì nó sẽ có một cái cuộc bầu cử bổ sung tại đơn vị Wentworth. Bây giờ thì chúng ta chưa biết là nó sẽ xảy ra vào lúc nào, nhưng mà cuộc đua dù là chưa chính thức khởi đầu nhưng mà dường như là những cái tay đua đã sẵn sàng lên yên ngựa và chúng ta thấy là có nhiều cái đối thủ khá sáng giá đã đưa tay lên nói tôi muốn cái ghế dân biểu ở cái đơn vị này. Thì trong số các cái ứng cử viên đó thì có cả bà Christine Foster là em gái của thủ tướng Tony Abbott. Và
nhưng mà thưa anh, cái đơn vị này lâu nay vẫn là đơn vị rất là an toàn của tự do kia mà.
Đó là một cái đơn vị rất là an toàn. Tuy nhiên cái sự phẫn nộ hay là ít ra là cái sự như là bất bình của cái cử tri của đơn vị Wentworth là một cái điều mà khó ai có thể tiên đoán là họ sẽ phản ứng như thế nào tại phòng phiếu. Bởi vì ông Malcolm Turnbull là một cái dân biểu được lòng của cử tri ở địa phương và ông cũng chính vì cái uy tín cá nhân cũng như là cái chức vụ của ông trong cái thời gian vừa qua đã tạo nên cái đơn vị này thành một cái thành trì vững chắc của đảng tự do. Nhưng mà không có ai có thể nói chắc rằng cái điều đó nó sẽ được lặp lại vào cái ngày bầu cử bổ sung sắp tới, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh mà liên đảng cầm quyền chỉ chiếm một cái đa số một ghế mong manh tại Hạ viện mà thôi. Và nếu mà có một cái sự bất ngờ nào đó xảy ra, thí dụ như là một cái con ngựa về ngược từ phía đảng lao động chẳng hạn, thì cái chính quyền mới của ông Scott Morrison sẽ vô cùng mong manh.
Nhưng mà cho tới giờ phút này thì lao động tôi đoán rằng là cũng giống như là cái vị trí của đảng tự do của liên đảng trong 4 cái kỳ bầu cử bổ sung gần đây đó. Tôi rất là nghi ngờ nếu như lao động đưa một ai ra đó để mà tranh trong cái đơn vị bầu cử Wentworth.
Nó khác với 4 kỳ bầu cử bổ sung vừa rồi. Vì đó là những cái trường hợp mà các cái dân biểu đã vi phạm cái điều luật 44, cái điều 44 của Hiến pháp Úc, tức là họ mang song tịch và do đó họ phải tái tranh cử tại các cái đơn vị của họ. Và cái sự chiến thắng của đảng lao động trong các cái cầu kỳ bầu cử bổ sung đó, tuy rằng là nó không làm cho ai ngạc nhiên, nhưng mà nó cũng đã cho thấy rằng là cái đa số mà họ chiếm được hơn hẳn cái lần mà họ ứng cử chính thức trước đó đó, thì cũng cho thấy cái vị trí khá trong trên của đảng tự do. Nhưng mà ở đơn vị Wentworth này nó không phải là một cái trường hợp như vậy đó, nhưng mà đó là một cái sự từ nhiệm của một cái nguyên thủ tướng. Và đây là một cái vùng chúng ta có thể nói là cái vùng của dân nhà giàu, và họ có cái khuynh hướng bầu cử cho đảng tự do từ lâu đời rồi chứ không phải từ bây giờ. Và do đó nếu mà đảng lao động giành được cái ghế này đó thì tôi cho đó là một cái thành tựu rất là xuất sắc, hay là có thể nói là một kỳ tích của đảng lao động chẳng.
Tôi không nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra, bởi vì là lao động, tôi đoán rằng là họ sẽ không đưa ra ứng cử viên nào để mà tranh tại cái đơn vị này, bởi vì họ biết rằng đây là thành trì của tự do rồi. Tôi đồng ý là như anh nói, trong cũng giống như trong các cái kỳ bầu cử bổ sung gần đây, thì có thể là một số cử tri họ sẽ ngã qua lao động, nhưng mà cũng không có đủ để mà giành ghế Wentworth từ tay tự do được, thưa anh.
Đó là một cái lời, một cái sự tiên đoán có phần có vẻ chắc chắn, nhưng mà trong chính trị, thưa anh Quốc Vinh, cũng khó có người có thể nói là cái điều gì 100% cả. Họ có thể đánh cuộc là 2-1, nhưng mà 2-1 vẫn cũng có nghĩa là 1 có thể ăn 2.
Bây giờ chúng ta sang nhân vật khác, đó là Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton. Ông này thì là người đã thách thức Scott Morrison và bà Julie Bishop, chính xác hơn là đầu tiên thách thức ông Malcolm Turnbull, nhưng mà cuối cùng thì lại thua về tay Scott Morrison. Scott Morrison thì vẫn giữ ông lại làm bộ trưởng của Bộ Nội vụ, mặc dù là chặt bớt một ít cái vây cánh của cái bộ này. Thưa anh, ông Peter Dutton có sẽ ngồi yên ở cái ghế này hay không?
Đây là một cái câu hỏi mà nó có thể đưa ra nhiều cái thuyết âm mưu rất là thú vị, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta đang chứng kiến một cái sự lặp lại của những cái nhân vật lịch sử của Úc trong quá khứ, thí dụ như là cặp bài trùng Bob Hope, Paul Keating, hoặc là cái cặp bài trùng Malcolm Turnbull và Scott Morrison chẳng hạn, hoặc là cái những cái đối thủ giữa Tony Abbott và Malcolm Turnbull. Và bây giờ thì chúng ta đang thấy cái lòng không có trung thành đối với lãnh tụ của ông Peter Dutton đã được chứng tỏ một lần qua sự thách thức của ông đối với ông Malcolm Turnbull. Dù vậy thì nhiều người thuộc cái phái ôn hòa trong đảng tự do cũng đã bắt đầu có những cái phản ứng đối với Peter Dutton, và họ bằng một cái cách nào đó xì ra những cái tin mà nó có thể là gây bất lợi cho ông Peter Dutton trong cái chính phủ mới này. Thí dụ như là họ cho rằng, họ cáo buộc rằng là ông Peter Dutton đã lạm dụng cái quyền hành của mình khi còn ông còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Di trú.
Nhưng mà theo anh thì tại sao ông Morrison lại giữ ông Dutton lại ngồi trong ghế Bộ trưởng Nội vụ?
Thật ra thì mỗi một tân thủ tướng vừa lên chức đó thì họ có một trong những cái ưu tiên hàng đầu của họ là ổn định cái nội bộ, và không có một cái vấn đề ổn định nội bộ nào hơn là cái sự giữ lại một vài cái nhân vật nòng cốt ở trong cái chính phủ trước, mặc dù có thể họ thuộc những cái khuynh hướng khác, họ thuộc về những cái phe cánh khác chẳng hạn. Trong cái trường hợp ông Peter Dutton là một cái người trực tiếp đã thách thức ông Malcolm Turnbull về cái quyền lãnh đạo đó, thì nếu mà gạt bỏ ông Peter Dutton ra ngoài thì nó càng gây thêm, nó đang đào sâu thêm cái hố chia rẽ giữa cái cánh hữu và cái cánh trung hữu chẳng hạn mà ông Scott Morrison đại diện. Người ta cũng thấy rằng là có một vài cái chiếc đầu đã rơi, như là nữ thượng nghị sĩ Concetta Vieira-Vanti Wells chẳng hạn, hoặc là bà Julie Bishop ra đi mà không có giữ lại cái ghế Bộ trưởng Ngoại giao vân vân, thì có thể đây là những cái sự sắp xếp mà ông Scott Morrison cho là hợp lý trong cái hoàn cảnh mà chính phủ sẽ phải đối diện với một cái cuộc bầu cử liên bang khoảng 5-6 tháng sắp tới.
Nhưng mà thông thường, thưa anh, thì cái người mà thất bại trong một cái cuộc thách thức quyền lãnh đạo thì là sẽ phải lui về hàng ghế sau. Trước đây ông Malcolm Turnbull đâu có giữ ông Tony Abbott lại đâu. Cho nên là cái hành động mà ông Morrison giữ ông Dutton lại thì như anh nói có thể nó phù hợp vào cái thời điểm này. Nhưng mà giống như người Việt chúng ta có cái câu là có vẻ như đang nuôi ong tay áo chăng?
Đó là một cái... trong về lâu về dài có thể đó là một cái hành động nuôi ong tay áo, nhưng mà ông cái tình huống mà ông Malcolm Turnbull đã phải đối diện khi mà lật đổ ông Tony Abbott ấy, thì nó còn khá xa, cái thời gian nó còn khá dài trước cái ngày bầu cử, cho nên chẳng thà lần là chịu đau một lần rồi củng cố lại nội bộ để trước khi mà vào một cái cuộc đua mới với đảng đối lập. Nhưng mà ông Scott Morrison không có cái thời gian đó. Ông Morrison chỉ có từ 6 tháng đến 8 tháng mà thôi để mà có thể ổn định nội bộ, nghĩa là đoàn kết mọi người rồi đưa ra một cái chính sách chung. Và vì vậy, và với nhu cầu phải thỏa hiệp với các cái cánh khác ở trong đảng, thí dụ như là ông Peter Dutton thuộc cánh hữu chẳng hạn, trong khi bà Julie Bishop hoặc là ông Scott Morrison là những cái người ủng hộ của nguyên thủ tướng Malcolm Turnbull, lại là những cái thuộc cái phái ôn hòa, tức là phái trung hữu, thì họ không có đủ cái túc số phiếu bầu trong nội bộ đảng từ các cái phe cánh lẫn nhau để mà có thể duy trì một cái chính phủ ổn định. Và do đó ông có lẽ là ông Scott Morrison cũng thừa biết cái chuyện này, nhưng mà không còn một cái sự lựa chọn nào khác.
Ông Morrison có lựa chọn hay không khi mà bổ nhiệm ông Tony Abbott vào trong cái vị trí và đặc sứ thổ dân sự vụ, thưa anh?
Vâng, đây là một cái vấn đề mà nhiều người đã đặt ra những cái nghi ngờ hoặc là những cái sự thành thật ở trong cái việc bổ nhiệm này, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì chính ông Tony Abbott cũng đã đắn đo, cũng đã lưỡng lự trước khi say yes, trước khi nhận lời cái chức vụ hay là cái vai trò đặc sứ, chứ không phải là một cái chức vụ nó có mang một cái hàm hoặc là một cái đẳng cấp tương đương với lại bộ trưởng. Thưa anh Quốc Vinh, người ta cho rằng là ông Tony Abbott được giao cho trao phó cho cái vai trò này để dung hòa một số các cái khuynh hướng khác biệt ở trong đảng, mặc dù rằng là đây không phải là một cái vai trò có thực quyền quyết định về các cái chính sách quốc gia, mà nó chỉ có mang một cái ý nghĩa tinh thần mà thôi, tức là để hòa giải những cái xung đột với cái người bản địa, tức là người thổ dân, chứ không phải là những cái người có những cái quyết sách về kinh tế, về ngoại giao, về quốc phòng, hay là những cái vấn đề nó có tính cách thực tiễn của chính phủ trong thực tế. Và vì vậy người ta nghĩ rằng là đây là một cái loại mà người ta thường hay mô tả một cái danh từ là job for the boys, tức là phân việc cho những cái người thuộc hạ hay là những người cùng phe cánh với mình. Nhưng mà cái vấn đề của ông Tony Abbott đang gặp nhiều cái trục trặc, nhiều cái rắc rối, bởi vì một số các cái gọi là chính trị gia lão thành ở trong đảng tự do đã ngày thứ sáu này đó đã lên tiếng yêu cầu ông Tony Abbott nên rời khỏi quốc hội đi, rời khỏi chính trường đi, bởi vì cái vai trò của ông đã chấm dứt, ông đã đóng một cái vai trò phá hoại của đảng và gây ra bất ổn của cái chính phủ Malcolm Turnbull trong suốt cái thời gian ông ngồi ở hàng ghế sau, và luôn luôn làm cái tiếng nói chỉ trích, mặc dù đó là những cái tiếng nói chỉ trích đôi khi là những cái tiếng nói có trách nhiệm, nhưng mà nó không được thể hiện một cách là xây dựng hoặc là đóng góp vào cho cái chính sách của đảng, mà là một cái sự chỉ trích hầu như là hướng về cá nhân của ông Turnbull. Bộ trưởng Ngân khố Michael Yepsley chẳng hạn, một cái người đang có cái vai vế rất là cao ở trong đảng tự do, cũng đã chính thức yêu cầu ông Tony Abbott đi về vườn, đi là vừa. Với tư cách là bạn bè, ông Yepsley cũng đã nói: Tony, thôi, cái vai trò ông xong rồi, bây giờ nên đi về để nhường chỗ những người khác và tránh đi bớt một cái sự cản trở.
Bây giờ đến bà Julie Bishop. Thời gian qua khi hay tin là bà đã bị đối xử một cách phải nói là không công bằng, tức là có nhiều đồng viện đã âm mưu với nhau để hạ cái số phiếu của bà xuống ở trong cái kỳ mà biểu quyết thách thức quyền lãnh đạo ở trong đảng tự do. Thì sau đó bà từ chức nhưng mà vẫn còn giữ ghế trong quốc hội. Thậm chí có nhiều nhà bình luận còn nói rằng bà Julie Bishop mới chính là cái nhân vật lãnh đạo xứng đáng nhất của đảng tự do vào cái thời điểm này. Chưa kể bà là một nhân vật nữ nữa. Thì thưa anh, bây giờ bà có vẻ như đang lên núi để tu luyện hả anh? Tại vì là tôi đoán chắc rằng bà sẽ không có bỏ cái cơ hội thách thức quyền lực một lần nữa khi nào mà bà cảm thấy là thuận lợi cho việc đó.
Vâng, đối với nhiều người thì bà Julie Bishop gần như được coi là một cái nhân vật đương nhiên sẽ kế tục cái ghế thủ tướng của ông Malcolm Turnbull nếu mà ông Turnbull từ chức hoặc là bị đảo chánh như trong cái trường hợp vừa rồi. Bởi vì ít ai có một cái bề dày chính trị, có một cái kinh nghiệm quốc hội cũng như là từng đảm nhận nhiều cái chức vụ và bộ trưởng trong qua nhiều cái thời chính phủ của Liên đảng Tự do Quốc gia. Và một cái điểm khác cũng nên ghi nhận, đó là bà là cái người phó lãnh tụ liên tục trong 11 năm trời. Không, có thể là các cái lãnh tụ của đảng tự do đến và đi nhiều lần, từ ông Brandon Nelson cho đến ông Tony Abbott cho đến ông Malcolm Turnbull v.v. đó, bà đều là phó thủ lãnh của đảng tại quốc hội cả. Và do đó người ta gần như là cầm chắc là nếu bà sẽ trở thành một cái người kế tục khá hiển nhiên. Bà Julie Bishop là một cái người, thứ nhất là có 70% số phiếu ủng hộ của cử tri tại đơn vị của bà. Cái thứ nhì là cái uy tín làm việc và cầm quyền trên cả ông Malcolm Turnbull và trên cả ông Scott Morrison nữa. Nhưng có phải đây là một cái cuộc chiến đấu mà người ta gọi là The Battle of Sexes, tức là một cái trận chiến giữa các phái tính hay không? Và có phải đảng tự do đã sẵn sàng cho cái việc mà để cho một người phụ nữ lên cầm quyền hay không? Thì như Quốc Vinh vừa nói, có lẽ là trong cái thời gian tới, bà Bishop sẽ lên núi ẩn mình để chờ một cái cơ hội mai phục thuận tiện nào đó để bà có thể trở lại hay là có thể giành được cái ước vọng chính trị của mình đây.
Rõ ràng là bà phải chờ thời thôi, bởi vì là đảng tự do đâu đã sẵn sàng cho cái chuyện mà có một nhân vật lãnh đạo là nữ giới đâu. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.